Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ tư ngày 4 tháng 9, sau phần tin tức, kính mời quý vị nghe câu chuyện về bà Olinda Mugabe, người mẹ của các trẻ mồ côi ở Mozambique. Và cuối cùng, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị một đứng dậy mà đi. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến các giám mục Công giáo Đông phương Ukraine vào ngày 2 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định, công nghị không phải là một quốc hội hay là một nơi thăm dò ý kiến, và nếu không có Chúa Thánh Thần thì sẽ không thể có công nghị. Công nghị, theo Đức Thánh Cha, là sự đồng hành với nhau, cùng nhau suy tư và hành động dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để cùng nhau tìm ra kết luận, chứ không phải là sự thỏa thuận dựa trên ý kiến của những cá nhân. 47 giám mục Công giáo Đông phương Ukraine đang nhóm công nghị tại Roma với chủ đề Hiệp thông trong cuộc sống và trong chứng tá của Giáo hội Công giáo Ukraine. Trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Đông phương Ukraine khẳng định rằng các giám mục trong cộng đoàn của Ngài nhận thức được rằng có một truyền thống đẹp đẽ và phong phú thôi thì chưa đủ, nhưng cần sống truyền thống này một cách xác thực để thông truyền nó cho con người ngày nay. Đức Tổng giám mục trưởng cũng cảm ơn Đức Thánh Cha mới đây đã lập một giáo phận cho các tín hữu Công giáo Ukraine theo nghi lễ Byzantine sinh sống ở Ý. Trong bài nói chuyện ngắn với 47 giám mục Ukraine, Đức Thánh Cha khẳng định rằng công nghị không phải là một quốc hội. Ngài cảnh giác về sự nguy hiểm khi nghĩ rằng công nghị thì tương tự như một cuộc thăm dò ý kiến. Trong đó, mọi người đưa ra ý kiến của mình, sau đó gặp nhau và thỏa thuận như trong chính trị. Tôi cho anh cái này, thì anh cho tôi cái kia. Và Đức Thánh Cha giải thích rằng, trong thực tế, nếu Chúa Thánh Thần không hiện diện, thì không có công nghị. Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục tham dự công nghị cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Ngài chia sẻ rằng, tại công đồng Epheso năm 431, các giám mục tranh luận với nhau. Nhưng cuối cùng, chính Chúa Thánh Thần đã dẫn đưa họ đến việc tuyên bố tín điều Đức Trinh Nữ Maria là mẹ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha bảo đảm rằng, khi cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ tiếp tục là một giáo hội công nghị, cùng nhau bước đi trong hành trình suy tư và hành động dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, và không bị trở thành một giáo hội tự trị, mỗi giáo hội địa phương tự trị và tự quản.
Vatican, một văn phòng mới của Tòa Thánh tại Tổ chức các nước Mỹ Châu, gọi tắt là OAS, mới được mở tại Washington. Và hôm 31 tháng 8, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức ông Mark Miller làm quan sát viên thường trực tại đây. Đức ông 52 tuổi, sinh trưởng tại Gibraltar, một dải đất ở bán đảo Tây Ban Nha, nhưng thuộc lãnh thổ Anh Quốc. Vì thế, Ngài thông thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, và thường làm thông dịch cho Đức Thánh Cha trong các cuộc viếng thăm của Ngài tại nước ngoài. Đức ông còn có thể nói tiếng Ý và Pháp. Đức ông Miller gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh năm 2003, từng phục vụ tại Ecuador và Hungary, rồi làm tham tán sứ thần phục vụ tại Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Tổ chức các nước Mỹ Châu được thành lập năm 1948, là tổ chức lâu đời nhất tại vùng này và thường được miêu tả như là một liên hiệp quốc nhỏ. Tổ chức này bao gồm 35 quốc gia độc lập của Mỹ Châu, và có chức năng của một diễn đàn chính trị đa phương để giải quyết các vấn đề chính trị. Trụ sở chính của tổ chức này nằm ở Washington và có hơn 70 quốc gia và tổ chức là quan sát viên tại tổ chức này. Tòa Thánh cũng là một trong những quan sát viên. Cho đến năm 2012, vai trò quan sát viên thường trực tại tổ chức các nước Mỹ Châu do Khâm sứ Tòa Thánh tại Hoa Kỳ đảm trách. Từ tháng 8 2012, vị trí này được quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kiêm nhiệm. Hiện nay là Đức Tổng Giám mục Bernardito Ausa.
Roma, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đồng hành với Đức Thánh Cha ở Madagascar bằng một loạt các dự án hỗ trợ giáo hội địa phương. Trong đó, có hàng ngàn y lễ cho các linh mục các giáo phận, đóng góp cho việc đào tạo tu sĩ và linh mục, trợ giúp cho các nữ đan viện. Đặc biệt, trước tình trạng sức khỏe y tế gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng tại Madagascar, nơi hơn 1.200 người chết do thiếu thuốc ngừa bệnh sởi, tổ chức bác ái này sẽ cung cấp thuốc chích ngừa và chữa bệnh cho 69 chủng sinh của Đại chủng viện Paulo VI ở Antsiranana. Đức cha Rosario Vela, giám mục Moramanga cho biết, xã hội công giáo là một hỗ trợ không thể thiếu cho toàn dân. Ngài chia sẻ, nếu mọi người cần được điều trị, họ sẽ đến với các trạm xá của chúng tôi, trong khi phụ huynh tin tưởng gửi con cái họ đến các trường học mà chúng tôi đã thành lập ngay ở những ngôi làng xa xôi nhất. Và mỗi giáo xứ điều hành các dự án liên quan đến nông nghiệp hoặc các chương trình chăm sóc sức khỏe có lợi cho tín đồ của mọi tôn giáo. Giáo hội Công giáo ở đây luôn là điểm quy chiếu duy nhất cho tất cả mọi người. Mặc dù giàu tài nguyên khoáng sản và tự nhiên, Madagascar là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Gần một nửa số trẻ em bị suy dinh dưỡng, tỷ lệ mù chữ là 31% và chỉ có 15% dân số được sử dụng điện. Giáo hội hoàn toàn cần sự trợ giúp kinh tế từ nước ngoài. Những hỗ trợ của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ thật sự quý giá đối với giáo hội Madagascar và giúp họ tiếp tục các hoạt động của mình.
Slovakia. Vào thứ Bảy ngày 7 tháng 9 năm 2019, Giáo hội Slovakia cử hành thánh lễ kết thúc năm thánh kỷ niệm 400 năm ngày tử đạo các thánh tử đạo của Košice, kinh sĩ Marko Kirezakin, hai cha dòng tên Menkiok Rodiseki và István Bonga đã được tử đạo vào ngày 7 tháng 9 năm 1619 tại thành phố Košice. Các vị đã được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị phong thánh vào ngày 2 tháng 7 1995, cũng tại thành phố này. Vào lúc 10 giờ sáng tại nhà thờ chính tòa Thánh Elizabeth ở Košice, thánh lễ trọng thể được cử hành. Đây là một buổi cử hành lớn mà các tín hữu đang mong đợi. Hiện diện tại thánh lễ có Đức cha Bernard Pope, Tổng giám mục Košice, Đức Hồng Y Joseph Tomko, Nguyên Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, các giám mục Slovakia và các vị khách nước ngoài. Các thánh tử đạo là bổn mạng của dòng tên ở Slovakia. Vì thế, vào Chủ nhật ngày 8 tháng 9 năm 2019, lúc 8 giờ 30 cũng sẽ có một thánh lễ trọng thể được cử hành tại nhà thờ Chúa Ba Ngôi. Nhà thờ này được xây dựng trên chính nơi tử đạo của các thánh ở Košice. Và sau đó, cũng trong chính ngôi nhà thờ này, vào lúc 10 giờ, Đức Hồng Y Peter Edo sẽ chủ sự thánh lễ. Và buổi chiều sẽ có một buổi hòa nhạc hợp xướng Salvatoris. Trong lá thư mục tử gửi đến các tín hữu cho việc chuẩn bị năm thánh, Đức Tổng giám mục Bernard Pope viết, Tổng giáo phận Košice là một giáo phận của các vị tử đạo. Đức cha cũng nhắc đến các thánh khác của Tổng giáo phận, đặc biệt là hai thánh nữ tử đạo, Trân Phước Anna Kolesarova và Trân Phước Sara Sankahazi. Ngài cũng không quên đề cập đến nhiều nhân chứng đức tin, những người phải chịu đựng sự áp bức của chế độ cộng sản vô thần ở Tiệp Khắc và cuộc sống của họ được liên kết với thành phố Košice.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe câu chuyện về bà Olinda Mugabe, người mẹ của các trẻ mồ côi ở Mozambique.
Bà Olinda Mugabe, người Mozambique, đứng đầu Hiệp hội Reencontro, đoàn tụ, dành cho trẻ mồ côi và trẻ em dễ bị tổn thương có cha mẹ chết vì SIDA. Đối với bà, chuyến thăm Mozambique của Đức Thánh Cha là một bổ sung năng lượng cho công việc của Hiệp hội. Vào đầu những năm 1990, Olinda Mugabe, một y tá với kinh nghiệm làm việc lâu năm trong tổ chức hỗ trợ và phát triển gia đình của Mozambique, nhận ra rằng SIDA đang xâm chiếm nước này. Nhưng mọi người dường như không có phản ứng gì với tai họa này, họ lo lắng về cuộc nội chiến nhiều hơn. Bà Olinda cố gắng giúp cho người dân ý thức về thảm họa này. Cùng với một số bệnh nhân, bà đã thành lập hiệp hội Quiquimuca, hãy thức tỉnh, và khuyến khích họ dùng các phương tiện truyền thông để thuyết phục mọi người hành động. Khi đã đạt được mục tiêu, bà Olinda còn cố gắng làm nhiều hơn nữa. Điều đánh động bà chính là nhiều trẻ em bị bỏ rơi là những trẻ mồ côi và mọi người vẫn thờ ơ không muốn biết. Bà đã mời gọi một số người bạn của mình, những người giống như bà trước đây muốn vào dòng tu và họ cùng nhau thành lập Hiệp hội Reencontro. Ngày nay, tổ chức phi lợi nhuận này hỗ trợ khoảng 10.000 trẻ em mồ côi có cha mẹ bị tử vong vì SIDA ở các tỉnh Maputo và Gaza, miền nam đất nước, nơi có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất ở Mozambique, 22,9% và 24,4%, so với tỷ lệ trung bình toàn quốc vào năm 2017 là 13,2%.
Reencontro có trụ sở tại quận Mahotas, ngoài ô phía nam của Maputo. Nó được đặt theo tên của chân phước Maria da Pai Sảo, người sáng lập dòng truyền giáo Phan Sinh Đức Maria, là dòng đã thành lập trung tâm tiếp nhận trẻ mồ côi và trẻ em dễ bị tổn thương. Khi còn là thiếu niên, bà Olinda và những người bạn khác muốn trở thành tu sĩ. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, họ không thể thực hiện được ước mơ này. Vì vậy, mọi người đều đi theo con đường riêng của họ. Tuy nhiên, trong tâm hồn của họ, linh đạo dòng Francisco đã tiếp tục truyền bá hương thơm tin mừng của nó, tiếp tục củng cố ước mơ được giúp đỡ cho người khác. Vài năm sau, lời mời của Olinda đã đưa họ đến với nhau và cho phép họ thực hiện ước muốn mãnh liệt là trao tặng chính cuộc đời mình, trong trường hợp này là cho các trẻ em mồ côi. Vì lý do này, không có tên nào có thể tốt đẹp cho hiệp hội hơn là tên Reencontro, gặp lại chính chúng ta, gặp gỡ những người thân mới đối với trẻ mồ côi, gặp gỡ với sứ mạng của chúng ta, tình yêu, bác ái, giúp đỡ lẫn nhau. Họ kể rằng đó là một cơ hội mà một lần nữa Chúa đã cho chúng ta để theo Ngài, và mỗi người với tinh thần này bắt đầu đóng góp bằng những gì mình có, để giúp các trẻ em. 4 năm sau, năm 2002, khi Hiệp hội chính thức được công nhận và bắt đầu phát triển.
Ở hai tỉnh nằm ở biên giới với Nam Phi, Maputo và Gaza, nơi Reencontro thực hiện các hoạt động của mình, SIDA đã hủy hoại toàn bộ gia đình và nhiều trẻ em, đôi khi dương tính với HIV, phải ở với ông bà đã cao niên, với họ hàng xa hoặc thậm chí hoàn toàn cô độc. Với sự giúp đỡ của nhiều cơ quan khác nhau như USAID, Quỹ Toàn cầu cho Trẻ Em, Cross International và cả các thương nhân và nhà hảo tâm địa phương, Reencontro giúp những trẻ em này trong mọi lĩnh vực cần thiết, thực phẩm, giáo dục, y tế, về những thứ liên quan đến nhu cầu nhà cửa, quần áo, đồng hành, tìm kiếm cha mẹ đỡ đầu để nhận con nuôi từ xa, và còn để truyền tải các giá trị tôn giáo, đạo đức và dân sự, hoặc đơn giản là một chút tình thương. Tất cả là nhờ các dịch vụ được cung cấp bởi các trung tâm có mặt ở hai tỉnh phía Nam và trên hết thông qua số đông các tình nguyện viên nam nữ, những người mà đối với bà Olinda là con mắt của Reencontro trong cộng đồng. Đó là trong môi trường gia đình và tự nhiên, trong đó phần lớn trẻ em được giúp đỡ để sống thời gian trong ngày. Chỉ trong hơn 20 năm hoạt động, từ khi được thành lập vào năm 1998, Reencontro đã phát triển rất nhiều, và những dấu hiệu tốt đẹp hiệp hội đạt được là những đánh giá cao mà họ nhận được từ chính phủ và từ giáo hội. Tuy nhiên, theo bà Olinda, còn rất nhiều khó khăn, và nó chủ yếu liên quan đến việc hiệp hội tồn tại như một tổ chức. Bà Olinda khoe nụ cười đẹp nhất khi nói về nhiều thành công được ghi nhận trong công việc kéo dài qua những năm này. Một trong những câu chuyện mà bà xúc động nhớ lại là về một chàng trai trẻ, hiện nay 19 tuổi. Khi còn nhỏ, cậu ta là một đứa trẻ nghịch ngợm. Cậu ta đã mất cha mẹ, sống với bà ngoại và những người anh em bị dương tính với HIV. Cậu ta nghỉ học và bắt đầu bước vào những con đường xấu. Reencontro đã chăm sóc, khuyên nhủ cậu ta, cho cậu ta tham gia vào một số hoạt động. Và bây giờ, cậu ta làm việc, học hành và giúp đỡ cho bà ngoại và anh em của mình. Một cậu bé khác đã tốt nghiệp và hiện là giáo viên tiếng Anh. Nhiều người đã có thể lo liệu cho cuộc sống bản thân và gia đình và không còn cần giúp đỡ nữa. Và mỗi khi ai đó kết hôn, đó là niềm vui lớn đối với Reencontro.
Kể từ khi bắt đầu hoạt động, Reencontro đã muốn lôi kéo những đứa trẻ mồ côi vào cuộc chiến chống lại SIDA. Do đó, dự án Jolucy đã ra đời. Và trong những năm qua, nhiều người trẻ đã nhiệt tình tham gia. Alfredo Carlos Changale, một đứa trẻ mồ côi cha, tích cực tham gia vào dự án. Thường thức dậy sớm vào mỗi buổi sáng để bán đồ uống và đồ ngọt giúp đỡ mẹ và anh em. Sau đó cậu đến với các thiếu niên của Jolucy. Khó khăn còn rất nhiều, nhưng nhiều người trẻ rất hạnh phúc khi được tham gia hoạt động của nhóm. Dự án Jolucy nên được hồi sinh bởi vì mặc dù sợ SIDA, những người trẻ tuổi vẫn tiếp tục để mình bị rủi ro nhiễm virus. Bà Olinda nói, đây là một mối quan tâm. Chúng ta phải tiếp tục chiến đấu cho đến khi mọi người hiểu đúng rằng, để chấm dứt HIV, chúng ta phải thay đổi hành vi của mình. Đáng vui hơn nữa là thái độ phân biệt đối xử với bệnh nhân SIDA đã giảm. Ngày nay người ta có xu hướng coi bệnh này là vấn đề xã hội mà mọi người phải chiến đấu. Với sự thay đổi hành vi và tiếp cận dễ dàng hơn với thuốc kháng virus, được bảo đảm bởi chính phủ, mọi thứ có thể được cải thiện. Reencontro hợp tác với Tri Fund International cũng dấn thân vào việc tìm kiếm hỗ trợ từ xa cho những trẻ em nghèo nhất.
Là người lạc quan và có đức tin, bà Olinda Mugabe với phong cách điềm tĩnh, vui mừng với các thỏa thuận củng cố hòa bình gần đây được ký giữa chính phủ và RENAMO. Đầu tiên, với không khí căng thẳng và xung đột đang bùng nổ, các tình nguyện viên của Reencontro sợ rằng họ không thể di chuyển vào đất liền để hỗ trợ trẻ em. Ngay cả lốc xoáy Idai và Kenneth đã phá hủy trung tâm phía bắc của Mozambique trong tháng 3 và tháng 4, gây ra hàng trăm cái chết. Nhưng một cách nghịch lý lại có tác động tích cực, tăng cường tình đoàn kết giữa mọi người. Ngay cả theo cách nhỏ bé của riêng họ, các thành viên của Hiệp hội đã thực hiện một cuộc lạc quyên, sau đó được gửi đến người dân Beira đang khốn khổ. Bây giờ, Olinda đang mong chờ chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Đối với bà, Đức Francisco là một mô hình sống của Chúa Kitô sẽ khiến mọi người mạnh mẽ hơn trong việc dâng hiến cuộc sống cho người khác, đặc biệt là trẻ em, người bệnh, người khuyết tật. Trong khi các thành viên của Hiệp hội cộng tác tại các giáo xứ có liên quan để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, Reencontro sẽ cung cấp chỗ ở trong trụ sở của mình cho 12 tín hữu hành hương từ các tỉnh xa hơn.
Trong chuyến bay của Giáo Hoàng, có một món quà dành cho trẻ em của Reencontro. Đó là đồ dùng học tập, thể thao, quần áo, đồ chơi và một khoản đóng góp tài chính nhỏ. Tất cả điều này là kết quả của một cuộc quyên góp được Hiệp hội Phụ nữ ở Vatican thực hiện. Đó là một dấu hiệu của tình yêu và sự đoàn kết giữa hai Hiệp hội Phụ nữ, chia sẻ các giá trị Kitô giáo và sự quan tâm đến nhau, đặc biệt là trẻ em. Olinda và những người bạn đồng hành của bà làm việc để trẻ em lớn lên khỏe mạnh và toàn diện, thoát khỏi mối đe dọa của nghèo đói nhân học trong tương lai, là hậu quả của nghèo đói vật chất. Họ làm điều này chủ yếu bằng các phương tiện họ sở hữu, nhưng họ nói sự giúp đỡ của người khác rất đáng hoan nghênh. Chúng tôi cần sức mạnh của bạn và sức mạnh này cũng có thể đến từ những lời cầu nguyện. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe một Đứng Dậy Mà Đi do Trần Đỉnh phụ trách.
Bạn thân mến, cuộc đời là những lựa chọn, và nhờ tiến trình lựa chọn, người ta mới lớn lên mỗi ngày một cách trưởng thành hơn trong tương quan với chính mình, với người khác và với Thiên Chúa. Để bước đi một cách vững vàng và trưởng thành, người ta cần phải biết nhận định, nghĩa là biết xem xét, giải thích và chọn lựa. Đã từ khi nào bạn tự hỏi, đâu là điều quan trọng nhất trong đời mình, đâu là lựa chọn cho những ngã rẽ của cuộc đời? Đâu là lối sống tôi cần phải chọn cho cuộc đời của tôi? Để giúp đỡ cho việc nhận định, Thánh Ignacio đã đưa ra hai bộ quy tắc được viết trong sách Linh Thao. Người ta nói về nhận định như là một sự phân biệt để đưa ra quyết định. Về bản chất, nhận định không chỉ là việc chọn lựa hay giải quyết vấn đề, nhưng nền tảng hơn, nó là một cách sống, một cách hiện hữu. Nhiều khi, người ta dễ bị cám dỗ coi việc nhận định là một phương pháp hơn là một lối sống. Nhận định là việc nhận ra cách Chúa Thánh Thần hoạt động trong thế giới, những tác động của Ngài trong tâm hồn, những hướng đi mà Ngài muốn thực hiện trong cuộc đời của tôi. Nếu càng trở nên hòa hợp và quen thuộc với những cách thức Thánh Thần hoạt động, ta càng trở nên dễ dàng bước đi trong đường lối của Thiên Chúa. Vì thế, việc quan trọng đầu tiên là cảm nếm được thần khí. Nhưng trước khi biết cảm nếm thần khí trong đời mình, người ta cần phải học biết cách cảm nếm và đọc lại mỗi ngày sống của mình. Có khi nào bạn thử dừng lại và tự hỏi, ngày hôm nay của tôi có mùi vị gì? Ngọt ngào, chua chát hay là cay đắng? Tôi để cho mình nếm cảm những biến cố và những cảm xúc xảy ra trong lòng. Tôi đã phản ứng thế nào trước những hoàn cảnh ấy? Có những chuyển động nào trong con tim của tôi? Điều quan trọng là nhận biết những chuyển động nơi con tim mình. Từ ấy, người ấy nhận ra điều gì là tốt, điều gì là xấu, điều gì là chính yếu, điều gì là phụ thuộc. Nhận định không chỉ dừng lại ở những lựa chọn tự nhiên hay luân lý, nhưng còn là nhận ra điều nào tốt hơn, đâu là điều đẹp ý Chúa hơn. Và để nhận ra những điều tốt hơn ấy, người ta cần có sự quen thuộc nhất định với những chuyển động của thần khí trong cuộc đời mình. Để biết được những điều ấy, ta cần phải bước đi với ánh sáng của lời Chúa. Một người quen thuộc và thấm nhuần những giá trị và chọn lựa của Thầy Giê-xu hẳn cũng dần nhận ra những tiêu chuẩn để đưa ra những quyết định theo thần khí. Và như thế, người ấy bước vào những cuộc chiến của tiếng nói giữa thế gian và ma quỷ với tiếng nói của Thiên Chúa. Do đó, trên tất cả, phân định là một thái độ sẵn sàng mở ra với Thiên Chúa để lắng nghe người nói. Cả khi đã quyết định, thậm chí là quyết định một cách dứt khoát, người ấy vẫn cần mở ra chỉ bởi ước mong tìm kiếm ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Sẵn sàng là thái độ cần thiết của một người muốn bước đi trong thần khí. Nhờ sẵn sàng mở ra, ta được Thiên Chúa tỏ lộ ý muốn của người mỗi ngày một sâu đậm hơn. Nhận định không chỉ là hướng tới việc đưa ra quyết định mà thôi, nhưng còn là tiến trình sau khi quyết định. Nhận định là một lối sống theo nghĩa, nó là một tiến trình để con người lớn lên trong việc lắng nghe tiếng mời gọi của Thiên Chúa để sống trọn vẹn ơn gọi của mình. Con người được Thiên Chúa dựng nên từ hư vô và được kêu mời để sống hạnh phúc khi hiệp thông với người và tha nhân. Dù ai cũng có ơn kêu gọi cho riêng mình, nhưng hẳn không phải ai cũng nhận ra tiếng Chúa. Bởi thế, người ta cần một người đồng hành với mình trên bước đường thiêng liêng, một người có kinh nghiệm phân định, một người bước theo con đường của thần khí. Như Thầy Giê-xu bước vào sa mạc của đời mình, mỗi ngày tôi cũng được mời gọi bước vào cõi lòng tôi, nhận ra những chuyển động trong lòng mình để nhận ra những tác động của thần khí. Cuộc đời vẫn mãi là tiến trình của những lựa chọn và quyết định. Một thái độ mở và sẵn sàng để lắng nghe tiếng Chúa là điều cần thiết để bước đi trong công chính và lòng thương xót. Tôi dâng lên Chúa tất cả những hoa trái hay những thất bại trong ngày, và tôi xin cho mình được mạnh sức để ngày mai tiếp tục hành trình như là một Kitô hữu. Lạy Chúa, xin chiếu soi sự thật vào trái tim con. Xin cho con nhận biết Chúa nơi những người con gặp gỡ và trong mọi biến cố của cuộc đời mình. Xin cho con biết hiện thực những hy vọng mà Chúa đặt để nơi con, và cảm nhận được niềm hy vọng ấy đang trỗi lên mạnh mẽ trong lòng mình. Xin gieo hạt giống khôn ngoan của thần khí vào tâm hồn con, để con có thể nhận biết những nẻo đường mà con cần bước tới, dù đường đời khó khăn mà thân con thì yếu đuối. Xin đặt để tình yêu của Chúa vào trong những ước mơ của con, để con có thể phục vụ Chúa và tha nhân với tất cả những gì Chúa ban tặng. Xin cho con được hiểu biết Chúa hơn, yêu mến Chúa hơn và theo Chúa hơn. Amen.
Những ân tình Chúa dành cho con quá dư đầy, không còn chi hơn. Biết lấy chi cảm ơn, thánh ân không hề đến. Chúa thương ban xuống trên phần ân tình xuống từ trên cao, đến muôn đời không hề hư hao. Dẫu tim con mềm yếu, sẽ phải nương vào đấng yêu thương thần.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.